Yêu thì hãy tuân giữ. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Nếu các con yêu mến thầy thì hãy giữ giới răn thầy. Có lần đi shopping sắm đồ, tôi quan sát được câu chuyện về một bà mẹ và đứa bé trai của bà trong cửa tiệm tạp hóa. Bé trai theo mẹ đi chọn lựa hàng hóa, gặp thấy bất kỳ món đồ nào, nó cũng vói tay lên lấy xuống, lôi ra khỏi kệ, làm rơi rớt tung tóe. Lúc đầu, người mẹ cầm chặt tay đứa bé lại, rồi nhẹ nhàng nói, "Đừng làm như thế, nghe con." Nó ngoan ngoãn đáp lại, "Dạ vâng." Nhưng được một lúc, nó lại nghĩ, người mẹ vẫn kiên nhẫn dạy con, "Đừng làm như thế nữa, nghe con." Nó lại hứa, "Dạ vâng." Sau đó một lúc, nó lại làm y như thế. Bà mẹ cầm chặt lấy tay nó, nhìn thẳng vào mặt, dùng ngón tay trỏ chỉ vào giữa trán và nói bằng một giọng nghiêm khắc, "Đừng làm như thế nữa, nghe chưa?" Em bé biết rằng không thể tiếp tục làm như vậy được nữa. Nó nhìn thẳng vào mặt mẹ với cái miệng méo méo và những giọt nước mắt lưng tròng. "Mẹ, con thương mẹ mà." Bà mẹ mỉm cười rồi nói, "Nếu con thương mẹ, tại sao con không nghe lời mẹ?" Em bé im lặng, chẳng nói tiếng nào. Sự liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa cũng giống như sự vâng lời của con cái đối với cha mẹ. Trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Gioan, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy." Nói đến bản chất của tình yêu đích thực, làm tôi nhớ đến chàng thanh niên tôi đã gặp khi vừa thụ phong linh mục. Anh có một người vợ rất dễ thương, ba đứa con thật ngộ nghĩnh. Mới gặp họ ở cuối nhà thờ sau thánh lễ tạ ơn, tôi cứ tưởng họ là một gia đình hạnh phúc với nếp sống đạo đức. Tôi cảm thấy rất thoải mái chuyện trò với họ. Rồi họ mời tôi ghé thăm gia đình vài lần. Một bữa nọ, một mình người chồng đến gặp tôi và nói, "Cha ơi, con đang tính bỏ vợ con." Vừa nghe những lời đó, tôi hoảng hốt hỏi anh lý do tại sao muốn bỏ vợ. "Có đánh nhau không? Vợ hay chồng có người yêu khác? Vấn đề tiền bạc? Vấn đề sinh lý? Chuyện gia đình cha mẹ hai bên?" Nghiện ngập thuốc phiện, xì ke, nhậu nhẹt, bài bạc casino hay vấn đề gì? Người chồng trả lời, "Không có vấn đề gì cả." "Thế tại sao muốn bỏ vợ?" "Con cũng chẳng biết nữa. Con chỉ đoán là con không còn cảm thấy yêu thương vợ con như khi xưa." Vào thập niên 70, xã hội Tây Phương bắt đầu tiếp nhận một quan niệm cho rằng nếu phải làm một điều gì mà không cảm thấy thích hay muốn làm đều là giả hình. Cảm giác thích thú và sự ước muốn là động lực cho mọi hành động. Nếu cảm thấy vui vẻ, thoải mái, cứ làm. Những câu hỏi "Bạn cảm thấy thế nào?" đã trở nên khuôn mẫu trong một cuộc đàm thoại hàng ngày. Cách suy nghĩ theo cảm giác bắt nguồn từ triết gia người Đức Nietzsche, người đã coi ước muốn là căn bản tối thượng của thực tại. Năm 1973, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hợp pháp hóa việc phá thai có thể được hiểu trong quan niệm này. Họ lý luận rằng ngay cả việc giết chết một em bé chưa sinh ra cũng được phép, miễn là người mẹ lựa chọn một cách tự do theo ý muốn của mình. Tôi không muốn lý sự với anh bạn này. Tốt hơn, tôi hỏi anh có nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ không còn yêu thương con cái của anh nữa không? Bàng hoàng, anh trả lời ngay, "Không, không bao giờ có chuyện đó. Con sẽ luôn luôn yêu thương con cái của con, bất kể trong hoàn cảnh nào." Rồi tôi hứa sẽ cầu nguyện cho anh, cho vợ anh và gia đình. 2 năm sau, tôi gặp lại gia đình anh. Dĩ nhiên là họ vẫn còn chung sống với nhau. Tôi không biết họ có thật sự hạnh phúc không, nhưng tôi biết rõ họ lại có thêm một người con nữa. Đọc Thánh Kinh, tôi thấy rất rõ ràng rằng tình yêu mà Chúa Giêsu đề cập đến không phải là một cảm tính hay một cảm xúc nhất thời, nhưng là một hành động, một quyết định. Frederick Buechner đề cập đến vấn đề này trong một bài viết của ông như sau. Theo quan điểm Kitô giáo, tình yêu không phải là một cảm xúc lúc ban đầu, nhưng là một hành động của ý chí. Khi Chúa Giêsu dạy chúng ta yêu thương những người hàng xóm của mình, Người không nói chúng ta phải yêu thương họ trong ý nghĩa của một tình cảm đầy xúc động và ấm áp. Trái lại, Người nói với chúng ta phải yêu thương tha nhân trong nỗ lực làm việc vì ích lợi của họ, ngay cả việc phải hy sinh lợi ích của chính mình cho họ. Do đó, trong mạch văn của Chúa Giêsu, chúng ta có thể yêu những người hàng xóm mà không cần thiết phải có cảm giác thích họ. Quả vậy, thích họ bằng cảm tính có thể làm cản trở cho việc yêu thương thực sự bằng cách làm cho chúng ta trở nên những con người quá ủy mị về tình cảm thay vì là những người bạn thành thật và hợp lý. Ca dao Việt Nam có câu: con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Mẹ và bà quá chiều con cháu theo tình cảm tự nhiên, không sửa phạt đúng cách. Thấy con cháu có lỗi chỉ la rầy sơ sơ, sửa phạt nhẹ nhẹ, không giảng dạy và sửa phạt đúng cách theo lý trí. Đã thế, khi con cháu bị người cha sửa phạt, mẹ và bà lại tìm cách van xin, che giấu bớt lỗi lầm. Do đó, con cháu đã hư lại càng hư thêm. Yêu thương theo cảm tình thì không phải là sự yêu thương đích thực và mang lại lợi ích cho con cái. Khi Chúa Giêsu sửa dạy những người biệt phái, Người đã không nói được mọi sự đều tốt đẹp, nhưng đã nặng lời của trách: loài rắn độc kia, xấu như các ngươi thì làm sao nói điều tốt được. Chúa nặng lời chỉ trích họ vì Người yêu thương họ. Điều này không có nghĩa là cảm giác ưa thích không phải là một phần của hành vi yêu thương. Tôi chỉ muốn nói, nó không bắt buộc phải có. Đôi khi cảm giác ưa thích sẽ theo đến sau khi đã có những sửa phạt và sự chữa lành của tình yêu đích thực. Câu chuyện kể về một cha sở mới khi về nhận nhiệm sở, với bài giảng đầu tiên làm cho họ đạo hồi hộp và thích thú. Chúa Nhật tuần sau, bổn đạo đi lễ, mong chờ cha mới giảng dạy thêm những điều khác. Ai ngờ, Ngài lại nói y như bài giảng tuần trước. Vào tuần lễ thứ ba, rồi tuần lễ thứ tư, Ngài cũng đã giảng y như vậy. Bổn đạo hết sức buồn bã. Sau cùng, một buổi họp hội đồng giáo xứ đã được triệu tập để xin cha sở cách nghĩa về thái độ lạ lùng của Ngài. Giáo dân hỏi, bộ cha chỉ có một bài giảng đó thôi sao? Ngài trả lời, không, tôi có vài bài giảng và tôi cũng còn đang soạn thêm. Nhưng vì quý ông bà vẫn chưa thi hành điều nào trong bài giảng thứ nhất cả, nên tôi vẫn phải nhắc lại cho đến khi những lời giảng đó được thi hành. Bài phúc âm hôm nay của Thánh Gioan gồm những câu trích từ bài giã biệt dài của Đức Giêsu với các môn đệ trước khi Người bị bắt và chịu chết. Người hứa, nếu các con nhân danh Thầy mà xin điều gì, chính Thầy sẽ làm điều đó. Với điều kiện, ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Đang khi dạy về luật yêu thương, Chúa Giêsu đã chứng tỏ hành vi tối thượng của tình yêu, ban chính mình người một cách hoàn toàn, tất cả và vô điều kiện cho nhân loại. Và Người cũng ra lệnh cho mỗi người, hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu thương các con. Tình yêu này phải được chứng tỏ bằng hành động, phải thật sự hiến thân để đi theo Người, bởi Người đã trở thành khuôn mẫu của sự thánh thiện của chúng ta. K Cách đây không lâu, một bác sĩ giải phẫu người Mỹ đã vâng theo tiếng gọi của Chúa Giêsu, yêu thương tha nhân bằng cách ban tặng chính bản thân mình cho họ. Ông đã trở nên một nhà truyền giáo phục vụ trong ngành y khoa. Từ bỏ quê hương, ông đi tới một hòn đảo xa xôi trên biển Thái Bình Dương, nơi dân chúng sống nghèo khổ, bệnh tật vì thiếu thuốc. Sau một thời gian, để tạo sự bất ngờ cho bác sĩ, vị mục sư ở Mỹ đã đến thăm ông mà không báo trước. Khi mục sư đến, ông bác sĩ đang sửa soạn giải phẫu cặp mắt của một em bé gái 8 tuổi. Vị mục sư đã quan sát cuộc giải phẫu xảy ra qua cái cửa sổ của một căn chòi nhỏ. Sau 3 giờ đồng hồ, bác sĩ đi ra khỏi phòng mổ và nói: "Đôi mắt của cô bé rất tốt, em sẽ mau khỏi bệnh." Rồi ông đi ra gặp vị mục sư của mình. Khi bàn về cuộc giải phẫu vừa mới xảy ra, mục sư hỏi: "Ông sẽ được trả bao nhiêu tiền cho cuộc giải phẫu đó nếu ông giải phẫu ở Mỹ?" Bác sĩ trả lời: "Chừng 3.000 đô la, tôi đoán như vậy." Mục sư hỏi: "Vậy ở đây người ta trả ông bao nhiêu?" Bác sĩ nói: "Tôi không biết nữa, chỉ vài xu và một nụ cười của Thiên Chúa." Rồi đặt tay lên vai mục sư, ông lay nhẹ và nói: "Nhưng lạy Chúa, cuộc sống ở đây thật tuyệt vời. Món quà tình yêu của Thiên Chúa ban nhưng không cho ta qua Đức Giêsu Kitô, mặc dù là vô giá, nhưng không phải là không có điều kiện. Giống như tất cả các loại tình yêu Thiên Chúa cũng có những đòi hỏi. Và một trong những đòi hỏi nặng nề nhất của người, một đòi hỏi thường xuyên, đó là chia sẻ tình yêu thương đó cho tha nhân. Khi chúng ta đáp lại lời mời gọi, hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu thương các con, chúng ta sẽ có được cái cảm giác hoan lạc giống như vị bác sĩ: "Nhưng lạy Chúa, cuộc sống ở đây thật tuyệt vời."